Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nơi ở đời đời. Những ngày cuối năm âm lịch, người ta có thói quen dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa cho mới, đẹp để đón chào Tết đến. Một số người thay đổi nơi ở vì hy vọng thời vận năm tới sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đang vất vả vì bị đòi nhà, bối rối chẳng biết tìm đâu nơi ở mới. Có người an cư lạc nghiệp, nhưng cũng có người cả đời vất vả mưu sinh, tá túc đâu cũng được, qua đêm khỏi sương gió là mừng rồi. Là con dân Chúa, chúng ta suy nghĩ gì về nơi ở đời này và cả đời sau? Xin cùng đọc Thi Thiên 90 câu 1 và 2. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Trước giả Thi Thiên 90 mở đầu bằng câu xác định đầy vui mừng và tin chắc vào chính Đức Chúa Trời là đấng còn mãi từ đời này qua đời kia. Các nhà giải kinh cho rằng ông Môi-se đã viết Thi Thiên này đang khi còn lang thang trong đồng vắng, chẳng thấy tăm hơi về vùng đất hứa mà những thiệt hại theo năm tháng thì cứ chồng chất. Là người lãnh đạo, ông cũng trông mong đưa đoàn dân vào được nơi an nghỉ thỏa vui. Nhưng trong thực tế, dường như còn quá nhiều nỗi niềm. Ông cúi xuống cầu nguyện, với tất cả lòng trông mong vào Đức Chúa Trời, là đấng chủ tể nơi chốn thời gian đời người. Cho đến những câu cuối của Thi Thiên này, ông xin Chúa thương xót và đồng hành với dân Ngài trong mọi việc, rằng xin lập vững công việc của tay chúng tôi, theo câu 17. Câu 12 của Thi Thiên này, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan, là câu gốc quen thuộc thường được nhiều gia đình dùng để thờ phượng Chúa và cầu nguyện vào dịp cuối năm hay đầu năm. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta dành thì giờ học hai câu đầu tiên trong Thi Thiên 90. Thứ nhất, từ đời này qua đời kia. Cụm từ này không hàm ý chỉ có hai thế hệ, nhưng mô tả thời gian vô tận. Trong đời này, điều gì cũng có giới hạn, ví như thuê mướn nhà, hợp đồng một năm, vài năm, nhưng nửa chừng, chủ nhà lại muốn tăng giá, thế là vất vả ngược xuôi kiếm nơi khác, hoặc phải trả thêm tiền thôi. Hợp đồng kinh doanh cũng tờ nọ tờ kia, ấy thế mà vẫn lắm rủi ro thất thoát. Có khi ôm hợp đồng khóc vì tiền đã không còn. Cả đến chuyện hôn nhân, thiêng liêng là thế, đã từng thề non hẹn biển, đứng trước Chúa và hội thánh cam kết bao điều. Nhưng rồi cũng có người cố tình quên, cố tình vi phạm, dứt áo ra đi theo tiếng gọi mới. Máy móc thì được bảo hành năm nọ tháng kia, nhưng có khi chưa bao lâu đã phải nhờ tới thợ chuyên môn. Giữa cảnh trần thế này, chẳng có điều gì là mãi mãi, ai cũng biết điều đó. Thế nên, cảm thông được với ông Môi-se, thay vì nhìn vào thực trạng để bi quan, ông nhìn thẳng lên Chúa, nhận ra điều kỳ diệu với Chúa, không có giới hạn không gian thời gian nào ngăn trở Ngài. Ông nhấn mạnh trong câu 2, trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Làm thế nào ông Môi-se có thể thốt lên những lời xúc tích như vậy? Phải chăng mối liên hệ mật thiết với chính Đức Chúa Trời khiến ông nhận ra điều kỳ diệu về đấng ông đang tôn thờ và phục vụ? Hay đó chỉ là sự khôn ngoan do nhận thức bởi được đào tạo từ trường lớp của hoàng gia Ai Cập khi xưa? Chắc chắn mối liên hệ của ông Môi-se với Chúa là rất ngọt ngào phước hạnh như đã mô tả. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố và người thấy hình Đức Giê-hô-va theo Giô-sô ký chương 12 câu 8. Để nhận biết Chúa ngày càng nhiều hơn, cần phải sống trong mối liên hệ đúng đắn với Ngài. Ấy là mối liên hệ thông suốt không bị tội lỗi chi phối. Mỗi người chúng ta thật đang ở trong mối liên hệ phước hạnh ấy hay không? Hoặc là có điều gì ngăn trở? Tội lỗi vấn vương từ năm trước, tháng trước, tuần trước, hôm qua vẫn chưa được xử lý rốt ráo, phải không? Thậm chí có những tội lỗi từ đời nọ qua đời kia vẫn còn hằn sâu trong lòng chúng ta chăng? Một bà nọ nghe lời ton hót của con gái và rể, hiểu sai và đem lòng trách cứ tôi tới Chúa. Cứ mỗi lần kể lại, bà lại càng giận nhiều hơn. Không hiểu vì sao tôi tới Chúa mà cư xử với con bà tệ bạc như vậy. Cho đến một thời gian dài sau đó, có người phanh phui chuyện sai trật của con rể bà. Nghe xong bà buồn bã. Vậy mà bấy lâu nay mình trách nhầm tôi tới Chúa, nhưng thật khó cho bà phải đến gặp để xin lỗi vì tôi tới Chúa, dù trước đó rất thân tình. Bà nghĩ mãi, tìm đủ lý do để thoái thác. Nào là mình xin lỗi Chúa là được rồi. Bà cũng biết là sau khi xưng tội với Chúa cũng phải xin lỗi làm hòa với người nữa. Bà tự nhủ, chuyện lâu quá rồi, xí xóa luôn cho rồi, chứ biết lòng mình là được. Dần dà mãi cho đến tuần đầu năm mới, bà không chịu nổi nữa nên tìm đến nhà của tôi tới Chúa để nói lời xin lỗi. Vừa vào nhà, bà đã nghẹn ngào. Tôi đứng trước nhà đã lâu nhưng không dám vào vì ngại quá. Tôi và gia đình có lỗi cùng ông bà, nghe lời con để hiểu nhầm trách cứ ông bà bấy lâu nay. Chúng tôi sai rồi. Nay Chúa khiến đã biết mọi việc rõ ràng, chúng nó sai quá đỗi, phiền lụy đến bao người thân yêu. Tôi chân thành xin lỗi ông bà vì đã nghi oan cho ông bà bấy lâu. Bà mục sư nhẹ nhàng trả lời, bà ơi, tôi đã cầu nguyện cho việc này lâu lắm rồi. Tôi thưa với Chúa là nếu chúng tôi không sai trong việc này, xin Chúa dục lòng bà đến đây để chúng ta nói chuyện vui vẻ trong ơn Chúa. Thế nên, khi nghe tiếng chuông cửa, nhìn ra thấy bà, là tôi bật lên lời cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi, của gia đình bà, khiến mối liên hệ với Chúa và với nhau được thông suốt. Tạ ơn Ngài vô cùng. Đừng bao giờ ấp ủ những vướng mắc, những bất hòa, những tị hiềm từ đời này sang đời kia. Nhân dịp dọn dẹp cuối năm, cũng nên tích cực giải quyết những việc đó để gia đình được thanh thản bước vào trong năm mới với yêu thương Chúa bàn. Thứ hai, Chúa là nơi ở. Người ta thường nói sống nhà thác mồ, hàm ý đó là hai nơi ở căn bản của đời người. Cũng không ngạc nhiên gì khi thấy có nhiều người cố gắng bằng mọi cách cất cho được ngôi nhà khang trang để nở mặt nở mày với mọi người. Ngược lại, cũng có người vì ở ngôi nhà tền toàn quá nên bị xem thường, gặp trở ngại trong làm ăn, trong hôn nhân. Nhìn chung, người Việt có thói quen dọn dẹp sơn phết nhà cửa vào những ngày cuối năm để có nhà mới sạch đẹp đón năm mới và cũng để coi cho được với người ta. Nếu cất nhà cũng mong mau mau hoàn tất trước Tết, không chỉ để có nhà đẹp mà còn tránh việc cất nhà kéo dài đến 2 năm. Nghĩ về cái nhà, nơi ở, với bao điều lo toan, với bao mong đợi suốt cả đời người. Khi những dân sự tiến vào đất hứa, bao nhiêu năm lang thang nơi đồng vắng, đóng trại, rồi nhổ trại, tiếp đó là đi, rồi đóng trại, nhổ trại. Thế nên cả dân sự đều trông mong một nơi ở ổn định. Rõ ràng an cư lạc nghiệp thì ai mà chẳng mong. Ông Môi-se cũng trong tâm trạng đó. Ông lại nhìn lên Chúa và thốt lên: Chúa là nơi ở của chúng tôi. Nếu so sánh thì có muôn điều khập khiễng ở đây. Làm sao từ nơi ở tạm bợ này mà ông Môi-se có thể nhìn xuyên suốt để nhận biết điều kỳ diệu: Chúa là nơi ở, là chốn bình yên, là chỗ có thể an cư, là nơi bền vững để không phải di chuyển liên tục như chặng đường đã qua. Phải chăng chính sự nhận biết phước hạnh này giúp ông Môi-se có thể lang thang trong đồng vắng lâu như thế mà không tuyệt vọng, không bỏ cuộc? Phải chăng những nhọc nhằn của việc nhổ trại, đóng trại liên tục không khiến ông say mắt khỏi mối liên hệ với chính Chúa, nên ông cứ an tâm tiến bước dù trước mặt vẫn là đồng vắng mênh mông? Mỗi người chúng ta là lãnh đạo trong gia đình mình, dù đông hay ít người vẫn cần một chỗ trú thân an toàn. Dù phải mướn nhà, dù phải ở trong một nơi không như mong đợi, dù phải ở nhờ nhà người khác chứ chẳng phải chốn riêng tư, dù chỉ là phòng trọ chật hẹp, bước vào ra đều phải nhìn trước trông sau, kẻo va vào người khác, vân vân, thì cũng đừng buồn rầu, đừng tuyệt vọng. Hãy hướng dẫn gia đình mình cùng nhìn lên Đức Chúa Trời. Ngài chính là nơi ở đời đời cho chúng ta. Đó là nơi an toàn tuyệt đối, là bảo đảm lâu dài, không có kỳ hạn hợp đồng, không lo ngay ngáy bị đòi nhà dời nhà. Tại nơi ở đó, chúng ta không cần đầu tư sơn phết hay làm đẹp nhà cửa vào mỗi cuối năm, nhưng cần chuẩn bị đời sống thế nào để đủ tư cách bước vào nhà đời đời với Đức Chúa Trời. Chính Chúa đã hứa: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 3. Đang khi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết, cũng đừng quên dọn dẹp tâm trí, tấm lòng để được thanh sạch vui lòng Chúa. Đang khi làm mới nhà cửa, cũng đừng quên Chúa là nơi ở đời đời của chúng ta, để dâng lên Ngài của lễ cảm tạ, để có thể sống cuộc đời biết ơn Chúa ngay trên đất này. Dù còn có bao nhiêu điều không chắc chắn, thì Chúa vẫn là nơi ở chắc chắn, vững bền. Mỗi gia đình chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Chúa như lời Thi Thiên 90 câu 1 và 2. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hãy cất tiếng hát ngợi khen Giê-hô-va, vì Ngài là đấng dựng nên thế gian. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Giê-hô-va, vì Ngài là đấng dựng nên chúng ta. Vì Ngài là Chúa toàn năng.